Tôi nói quý vị nhớ thử coi, như mình ăn, uống, thở, ba cái đó đó, cái nào quan trọng hơn? Nghĩa là thiếu ăn một tuần lễ mới chết, thiếu uống chừng 2-3 ngày mới chết, thiếu thở chừng bao nhiêu chết. À, như vậy mà cả ngày quý vị có nhớ thở, nhớ ăn, nhớ uống. Thì như vậy là tỉnh hay mê. Cái thở là cái hết sức hệ trọng mà không thèm nhớ, nhớ ăn nhớ uống thôi. Như vậy mới thấy rõ ràng là mình mê, phải không? Cái hết sức là quan trọng là không thèm để ý, và cái nó không quan trọng mấy, gọi là thứ yếu mà lại nhớ. Đó là một cái mê thứ nhất. Cái mê thứ hai, thân mình hiện giờ sinh hoạt đi tới lui qua lại nói năng, thì nó trong thân này nó gồm hai phần, tinh thần và thể xác, phải không? Thể xác là hình thức vật chất, tinh thần là những cái tâm tư hiểu biết. Như vậy đó mà cái nào chỉ huy cái nào? Tâm tư hiểu biết là chỉ huy cái thể xác này. Như vậy thì cái chỉ huy đó là cái mình phải lo nghĩ nó nhiều. Nhưng bây giờ hiện giờ quý vị nghĩ cái gì muốn cho nó được mạnh khỏe? Muốn thân này mạnh khỏe thôi à, làm sao thân này mạnh khỏe, chứ không bao giờ muốn cho tinh thần mình mạnh khỏe, phải không? Có người nào nói tôi muốn tinh thần tôi được mạnh khỏe, có nói không? Không, chị nói muốn cho thân này được mạnh khỏe, làm sao cho khỏe mạnh đấy, phải không? Như vậy thì chỉ biết thể xác, không biết tới tinh thần. Đó, có mê không? Mê nữa. Đó. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta sống trong cái mê mà không tìm ra được lẽ thật. Bởi vậy nên Phật dạy mình phải biết cái gì là thiết yếu, là chủ, để mình lo cho cái đó nhiều. Còn cái nào nó thứ yếu thì lo ít. Không phải mình bỏ thân này, nhưng mà phải biết thân này nó lệ thuộc vào tinh thần. Bây giờ phải làm sao cho tinh thần mạnh, tinh thần sáng thì cái thân này nó mới hữu ích. Còn nếu tinh thần bạc nhược, tinh thần rối loạn thì cái thân này có cũng làm gì, phải không? Đó. Vậy mà ít có ai để ý. Như vậy thì tu là làm gì? Tức là tạo điều kiện cho tinh thần mạnh. Đó. Ví dụ bây giờ hãy ngồi thiền để làm chi? Có nhiều khi mình ngồi mình đếm hơi thở 1, 2, 3 rồi tới 10, hãy chi vậy? Bởi vì cái tinh thần của mình nó bị chi phối bởi những cái sự vật ở bên ngoài, cho nên nó chạy tứ tung, nó không bao giờ chịu dừng nghỉ. Mà nó cứ chạy tứ tung không dừng nghỉ là khỏe hay mệt? À, mệt. Cho nên khi nào nghỉ nhiều quý vị thấy đau đầu, thấy khổ, mà muốn cho nó dừng nghỉ thì được không? Nó không chịu dừng, nó cứ chạy hoài. Nhiều khi muốn nằm xuống ngủ mà nó không chịu ngủ, cứ nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, rồi nhiều khi thất quạo nữa. À, đó. Thì như vậy để chứng minh rằng tinh thần mình nó yếu, mình không làm chủ được gì hết. Cho nên bây giờ mình ngồi lại, mình đếm hơi thở, chỉ nhớ hơi thở thôi, không cho nghĩ bậy, đó là để làm chủ được phần nào. Mà tinh thần mình chỉ chăm vào một việc thì đó là nó không có bị xao xuyến loạn động. Ngọn đèn mà gió nó sao thì nó sáng không? À, còn nếu ngọn đèn mà gió không sao thì sáng không? À, đó. Vì vậy cho nên mình yên tĩnh rồi cái trí mình nó sáng, nó mạnh thì nó mới sáng, còn nó bị lắc lơ thì nó yếu, yếu thì nó tối. Bởi vậy cho nên ngồi thiền để trụ tâm không có xao xuyến nữa thì trí tuệ mới sáng. À, hoặc quý vị niệm Phật để làm gì? Không phải niệm Phật để Phật rước đi, đừng nghĩ vậy. Niệm Phật là chỉ nhớ tới cái danh hiệu Phật mà không nhớ những chuyện khác. Đó là cái phương tiện cũng kèm nó lại. Nhưng mà người ta bây giờ niệm Phật thì tính cách trả nợ thôi à. À, xin với thầy tháng niệm mỗi đêm niệm ba chối, ngồi niệm lia lịa đầy ba chối ngủ, thấy không? Thành nó niệm để mà trả nợ, chứ không phải niệm mà để mà trụ tâm cho nó đừng có còn sao xuyến, đừng có loạn động. Hiểu cho rõ cái ý nghĩa đạo Phật thì mới biết tu. Thế nhiều khi Phật tử không hiểu, biểu niệm Phật thì cứ niệm để cho đủ số với thầy thôi, còn biểu ngồi thiền thì cũng không biết ngồi để làm gì, sao tầm thường quá. Mà chính vì chúng ta muốn cái tinh thần mạnh, nuôi dưỡng nó cho mạnh, cho nên chúng ta phải kềm chế nó một chỗ, làm một việc, rồi khi nó mạnh rồi thì cái trí tuệ nó sáng. Cho nên Phật gọi là định rồi có huệ đó, nó rõ ràng nó vậy. Thì hiểu vậy đó là tu. Tu nó là cái trọng tâm ở chỗ đó đó. Nên đó là để nuôi dưỡng tinh thần mạnh. Mà tinh thần mạnh rồi, sáng rồi thì đó, cái thể xác này mới là hữu ích, thấy không? Nó làm đúng, nó nói đúng, nó hành động đúng thì như vậy đó là hữu ích. Còn cái tinh thần nó rối loạn, nó yếu đuối thì nó nghĩ bậy, nó làm bậy, thì xã hội rối loạn cũng tại cái đó đó, phải không? Đó. Như vậy cho nên cái tu là để lo bồi dưỡng cái tinh thần cho nó được an trụ vững mạnh, đó là cái tu. Tu là như vậy đó. Nên ngồi thiền niệm Phật đều nhắm cái chủ tâm đó, chứ không phải nhắm chuyện khác. Thì như vậy quý Phật tử mới thấy cái tu nãy giờ tôi nói nó khác hơn lâu nay mình nghĩ tu quá, phải không? Mà sự thật tu là như vậy đó. Bởi vậy ở đây khi mà nói tới cái chỗ cứu kính của người tu thì phải phá cái mê lầm về con người, phải không? Đó, biết rõ cái gì là thật, cái gì không thật. Nghĩa là mình biết rõ rằng cái chấp ngã này là không thật. Nhưng mà bây giờ quý vị nghe tôi nói cái ngã không thật cho ra, mà ai chọc một tiếng, nói nặng một lời thì sao? Đừng nói gì, giả sử mặt mày mình sáng sủa mà ai nói ôi chị thấy dễ ghét quá, giận không? Giận liền. Thì như vậy đó, thì thấy rõ ràng là cái tu á, nó giữ cho mình đừng có những cái tạp, những cái lăng xăng, nó không có đúng ý nghĩa. Bởi vì người ta nhiều khi giận những chuyện không đáng giận mà cứ giận, rồi hờn những cái không đáng hờn cũng cứ hờn, động chút cái hờn, động chút cái giận. Mà hờn giận có sướng không? Khổ, phải không? Như vậy rồi kêu trời kêu đất sao khổ quá. Đó. Đừng thèm giận ai hết có khổ không? Đừng hờn ai hết có khổ không? Thì như vậy khỏi kêu Phật cứu, mà mình chỉ bỏ cái nóng giận, buồn phiền, tham lam thì tất nhiên mình hết khổ, phải không? Chớ Phật ngồi trên bàn làm sao cứu cho mình được. Giả sử Phật có cứu cái này, cái mình tạo cái khác khổ nữa, đâu có hết. Cũng như là giả sử có một đứa con nó ghiền xì ke ma túy, thì thấy nó ghiền, nó ủa nó mửa, nó khổ quá, cha mẹ thương cho tiền đi chích hoặc đi hút gì đó, rồi cái thời sau qua cơn đó mai mốt nó cũng khổ nữa, phải không? Chỉ có cách làm sao mà cho nó cai được, nó hết ghiền thì nó hết khổ. Cũng vậy, Phật không thể cứu được mình hết khổ, mà chỉ dạy cho mình hết mê là hết khổ, phải không? Còn mê là còn khổ, hết mê là hết khổ. Phật cứu khổ là dạy cho mình hết mê. Cho nên đạo Phật nó là đạo giác ngộ chỗ đó đó. Giác ngộ là hết mê, hết mê là khổ, hết khổ chắc chắn 100%, phải không? Bởi vậy nên hiểu cho rõ rồi quý vị mới thấy cái giá trị mình tu theo đạo Phật. Chứ còn không hiểu thì thấy đạo Phật cứ như đạo khác thì dạy ăn hiền ở lành thôi, phải không? Mà ở đây đạo Phật không phải vậy, dạy mình phải giác ngộ. Tất cả tội lỗi, tất cả khổ đau từ mê mà ra. Nếu mình hết mê thì tội lỗi khổ đau sẽ theo đó mà hết. Lẽ thật nó là như vậy. Như vậy rồi thì qua cái câu của Ngài nói thì Ngài Bà Tu Mật cũng là thuộc cái hạng đại căn, cho nên có phần tỉnh. Ngài mới hỏi lại, Hãy, người hãy nói tên họ ra, ta sẽ chỉ nhân đời trước cho ngươi. Thì liền lúc đó ông nói kệ: ngã kim sanh thử quốc, phục ức tích thời nhật, bổn tánh phả la đọa, danh tự bà tu mật. Đó là dịch: nay tôi sanh nước này, lại nhớ ngày xa xưa, dòng họ phả la đọa, tên là bà tu mật. Kể tên ra mà không chịu kể đơn giản, còn nói kể được nữa. Thì khi đó ngài mới nhớ lại đời trước, ngài nói rằng thầy ta là Đề Đa Ca, thường nói xưa kia Như Lai Du Quá Bắc Ấn có bảo ngài A Nan, sau khi ta diệt độ khoảng 300 năm, ở nước này sẽ có một vị thánh nhân ra đời, họ phả la đọa, tên bà Tu Mật, là vị tổ thứ 7 của Thiền Tông. Nghe vậy cái thì ngay đây cái ngài xin xuất gia làm đệ tử Phật. Như vậy thì Phật thọ ký cho ngài bà Tu Mật sau này ra đời làm tổ. Nãy giờ tôi nói tôi có thọ ký cho quý vị không? Có không? Thọ ký cái gì đâu? Tôi thọ ký quý vị có hòn ngọc quý, tôi có, tôi xài trước, quý vị chưa xài, phải không? Rồi quý vị cũng như tôi, và hơn tôi nữa. Tôi không giống khi quý vị, đó là thọ ký rồi. Cho nên cái lời của ngài Bồ Tát Thường Bất Khinh trong Kinh Pháp Hoa là một cái lời thọ ký đó. Bởi vì người ta cứ tự khi mình hoài, phải không? Không ai tin rằng mình tu có thể được, tu có thể thành Phật. Cho nên phải nói thẳng như vậy, cho biết rằng mình có cái khả năng thành Phật, có cái của báo để thành Phật được, thì ráng tu sẽ được. Thì đó là thọ ký rồi, mà đều không có thời gian. Chừng nào mà tỉnh thì đó, nhớ đem ra xài thì sẽ giàu, phải không? Còn không nhớ thì không biết chừng nào. Nếu mà tìm hoài không ra thì không biết chừng nào sẽ giàu. Đó là một cái ý nghĩa rõ ràng. Thì đây là hai cái câu chuyện tôi kể lại các tổ hồi xưa cho quý vị nghe nhớ để mà ứng dụng tu.